Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chủ nhật 22 tháng 12 năm 2019 vừa tròn kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Tú Quyên đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Hát cho mấy nước biết, giới thiệu về bài thơ nổi tiếng Lính đảo hát tình ca trên đảo của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Giọt máu đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo của nhà thơ Trần Đăng Khoa được ra đời khi đất nước đã hòa bình được 7 năm. Và đến nay, dù đã 44 năm hòa bình, nhưng Trường Sa vẫn chưa bao giờ bình yên. Những câu thơ của Trần Đăng Khoa đã khắc họa đời sống và tâm hồn của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, để chúng ta thêm yêu và vững niềm tin về những người lính biển kiên cường, anh dũng, đang canh giữ một vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Giới thiệu về bài thơ nổi tiếng này, tác giả Nguyễn Tú Quyên có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Hát cho mấy nước biết. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Có thể nói, Trường Sa luôn là sự trăn trở đối với mỗi người Việt Nam yêu nước, dù ở trong nước hay ở bất kỳ bến bờ nào trên trái đất, nằm trong tầm ngắm của những kẻ dã tâm bành trướng. Trường Sa chưa bao giờ bình yên. Nói điều này để thấy được những vất vả của người lính đảo khi đang phải nắm trong mình trọng trách lớn lao là bảo vệ vững chắc vùng lãnh hải đầy dữ dội của đất nước này. Vất vả là thế, khó khăn là thế, nhưng sự lạc quan chưa bao giờ tắt trong ý chí của mỗi người lính đảo. Trần Đăng Khoa rất tinh tế khi nhận ra điều này. Đá san hô kê thành sân khấu, vài tấm tôn chôn mấy cánh gà. Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ, chẳng phong màn nào chịu nổi gió Trường Sa. Chỉ qua mấy câu thơ mở đầu, tác giả đã đưa ta hòa nhập ngay với đời sống lính, ngôn ngữ lính và những khốc liệt của thiên nhiên ở nơi đây. Tuy nhiên, họ vẫn rất lạc quan yêu đời, vượt lên mọi hoàn cảnh để làm chủ thiên nhiên. Và một trong những niềm vui của họ là ca hát. Họ kê đá san hô làm sân khấu, lấy tấm tôn làm cánh gà. Có lẽ không ở đâu có cái sân khấu kỳ dị như vậy. Ở đây Trần Đăng Khoa đã cho chúng ta thấy sự sáng tạo của những người lính đảo khi phải sống xa đất liền. Không chỉ khó khăn thiếu thốn mà còn khắc nghiệt nữa. Câu thơ cuối trong khổ đầu bài thơ đã cho chúng ta hiểu điều này. Chẳng phong màn nào chịu nổi gió Trường Sa. Để đặc tả, Trần Đăng Khoa đưa ra một chi tiết thật đắt. Gió gian mặt đảo luôn thay hình dáng, sỏi cắt bay như lũ chim hoang. Và như thế, gió bình thường cũng đã thành trận lốc. Gió rắt mặt sỏi và cắt thì bay như lũ chim hoang. Câu thơ chỉ tả gió mà ta lại thấy được cả hòn đảo. Trường Sa là đảo cát. Hình dáng đảo thay đổi mỗi ngày theo sự bóp nặn của sóng và gió. Thiên nhiên khốc liệt đến mức đến một cái gai cũng không sống được. Cây cối không giữ được hình dáng phải biến thành gai để chống chọi với thiên nhiên. Nhưng đã hóa thành gai rồi mà vẫn không sống được. Thế mà con người vẫn lẫm liệt sống, không sức mạnh nào hay kẻ thù nào tiêu diệt được. Cứ mặc nó, nào hỡi các chiến hữu, ta bắt đầu thôi, mấy nước đã mở màn. Hai câu thơ với nhịp ngắt đột ngột 3 năm và 4 năm, đúng là ngôn ngữ lính, ngang tàng, khỏe khoắn. Đặc biệt câu đầu toàn thanh chắc, câu sau, những chữ cuối, trước dấu chấm đều thanh bằng, mở ra một khoảng không gian bắt ngát. Hóa ra các nghệ sĩ lính có đến hai sân khấu. Một sân khấu do họ tạo ra từ đời sống khắc nghiệt, một sân khấu do ông trời dựng. Sân khấu là nước, phong màn là mây. Mây nước đã mở màn, người lính đang ở đảo hay giữa cõi bồng lai đây. Chẳng có nhà hát nào kỳ vĩ được đến như thế. Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu chọc, người xem ngổn ngang cũng giặt lính chọc đầu. nước ngọt hiếm không lẽ dành gội tóc, lính trẻ lính già đều chọc tếu như nhau. Thật bất ngờ, khi mây nước đã mở màn, có nghĩa là buổi biểu diễn bắt đầu. Nhân vật chính của buổi biểu diễn mà người xem chờ đợi lại là hình ảnh mấy chàng chọc đầu. Phía dưới sân khấu là những người xem lại cũng ngổn ngang giặt lính chọc đầu. Đọc đến đây, ta lại nhớ đến đoàn binh không mọc tóc trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Nếu như đoàn binh của Quang Dũng không mọc tóc vì bị sốt rét, tóc rụng không mọc được, thì những chàng lính đảo của Trần Đăng Khoa lại tự chủ động cạo chọc đầu để tiết kiệm nước ngọt gội đầu. Gội nước muối tóc bết rất ngứa, nhất là những người không phải ở miền biển. Thật xót xa khi tóc của các anh đang xanh đẹp thế mà phải cắt đi. Câu thơ mang tính hài hước, song cũng chạm đến một thực tế rất vất vả, thiếu thốn của những người lính đảo những năm trước đây. Phải là một người đã kinh qua thực tế, đã cùng nếm trải những đắng ngọt với người lính đảo mới viết được những câu thơ chân thực đến thế. Mặc dù khó khăn, nhưng các chàng lính đảo vẫn luôn tếu táo. Có lúc vui cứ gọi đùa sư cụ, là bà con xa với bụt đây mà. Thôi lặng yên nghe, có gì đang sóng sánh. Hóa ra là sư cụ hát tình ca. Vì chọc đầu nên các chàng lính đảo thường trêu nhau là sư cụ, lại kiêu hãnh tự khoe bà con xa với bụt. Ta hãy xem các sư cụ hát gì. Những giai điệu ngang tàng như gió biển, nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi. Đêm buông xuống nhìn nhau không rõ nữa, cứ ngỡ như vỏ ốc cất thành lời. Câu thơ trần trụi, hài hước, ta có thể bật cười, và ngay sau nụ cười, ta có thể ứa nước mắt vì thương cảm. Người lính không tu mà hóa tu, giai điệu thì ngang tàng, nhưng nội dung toàn những thương với nhớ. Nhớ em nào? Một thế giới của yêu đương rất lãng mạn mà cũng rất cụ thể. Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo, gương mặt em dịu dàng, hàng cây cũng tươi xinh. Hóa ra đó chỉ là giấc mộng, một giấc mơ khi đang thức, còn sự thật lại không phải thế. Mở mắt chung chiêng lưng trời sóng vỗ, và tay mình lại nắm lấy tay mình. Rất bất ngờ và cũng rất thương cảm, người lính càng vui, chúng ta càng thương họ đến bội phần, khi họ cất lên tiếng gọi của con tim tràn đầy sức sống. Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào? Tóc em ngắn hay dài, có trời mà biết được. Những bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh? Trong bốn phía chỉ âm u mây nước. Câu thơ đã cho thấy khát khao yêu thương của những người lính đảo. Họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mơ tưởng đến những người con gái mà họ nghĩ rằng các em đang đến với họ. Nào hát lên cho mây nước biết rằng chúng ta là những con người. Yêu em thủy chung hơn muối mặn, dù thư tình chưa biết gửi cho ai. Nào hát lên cho đêm tối biết rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây. Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió, Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Hát cho mây nước biết, rồi cho đêm tôi biết, chứ có em nào đâu. Rồi kiêu hãnh khẳng định rằng chúng ta là những con người. Ta là người chứ đâu phải gỗ đá vô tri. Người có khát vọng sống, khát vọng yêu đương, dù chỉ đơn giản nắm tay em đi dạo dưới hàng dương. Dù chỉ đơn giản nắm tay em đi dạo dưới hàng cây tình tự. Điều vô cùng bình thường, đơn giản mà ai cũng có. Nhưng với người lính đảo, đó lại là mơ ước, là khát vọng vời vợi khuất sau muôn trùng mây nước kia. Còn sự thật, ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió. Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Câu thơ thật kiêu hãnh, sự kiêu hãnh giữa muôn trùng sóng gió. Sóng gió từ thiên nhiên khốc liệt, sóng gió từ kẻ thù tàn bạo, sóng gió muôn trùng, nhưng ta đứng vững, trụ vững để đất nước vững chãi, vì Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Ta chợt nhớ câu thơ của Trần Đăng Khoa viết năm 1976 khi anh lần đầu đặt chân lên Trường Sa. Anh ở đây cho đá hoang thành Tổ quốc. Tổ quốc ở nơi này có tên gọi Trường Sa. Ta cũng lại nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết mini Đảo Chìm. Trần Đăng Khoa mô tả vị tư lệnh hải quân đánh xuồng vào đảo. thấy chàng lính trẻ cởi trần, bẩy từng phiến đá ở mép san hô lên đắp vào chân đảo, giữ cho cát không bị gió thổi bay. Khi vị tướng ngạc nhiên, anh lính bảo, dạ, chúng con đang buông neo để tổ quốc khỏi bị biến dạng và trôi dạt thôi ạ. Trần Đăng Khoa là thế. Trước đây ở thời Thần Đồng, cậu bé giản dị, mộc mạc, giàu tình cảm, xúc cảm, nhưng đơn giản, thường chỉ một chiều thương bố mẹ, căm ghét giặc Mỹ, yêu bạn bè, yêu các con vật xung quanh. Bây giờ thơ anh Khoa sâu sắc, đa dạng, đa chiều. Ngay trong một bài thơ, một tình huống mà tiêu biểu là bài thơ Lính Đảo hát tình ca trên đảo. Vừa bi thương, vừa khỏe khoắn, kiêu hãnh, vừa hài hước, lãng mạn, đầy những bất ngờ đến cả khi kết. Điệu tình ca cứ ngân lên chót vót, bỗng bàng hoàng nhìn lại phía sau. Ngoài mép biển, người đâu lên đông thế? Ồ, hóa ra toàn những đá chọc đầu. Nghệ sĩ biểu diễn thì phải hướng về phía trước, phía khán giả. Ở đây họ còn nhìn lại cả phía sau. Và họ bàng hoàng khi thủy triều rút. Có bao nhiêu người lên nghe hát kia? Các em đấy, những bóng dáng nào đang đến với chúng anh? Nhưng không. Ồ, hóa ra toàn những đá chọc đầu. Lính chọc đầu. Hát cho đá chọc đầu nghe. Tác giả đùa, cánh lính cũng đang đùa. Nhưng chúng ta thì ứa nước mắt vì thương, vì cảm phục. Bài thơ ra đời khi đất nước đã hòa bình được 7 năm. Và đến nay, dù đã 44 năm hòa bình, nhưng Trường Sa vẫn chưa bao giờ bình yên. Những người lính đảo vẫn ngày đêm sống và chiến đấu để giữ gìn từng vốc cát, vốc biển. Cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã khắc họa đời sống và tâm hồn của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, để chúng ta thêm yêu và vững niềm tin về những con người kiên cường, anh dũng, đang canh giữ một vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Lính đảo hát tình ca, có nhìn bằng băng dù. Lính đảo hát tình ca, không có em cùng hát, vẫn ôm nhau quay trên ca, tặng nhau nhanh san hô. Lính đảo hát tình ca, vạn đền là ngàn tình son. Lính đảo hát tình ca là bài ca.
Linda.
thưa quý vị và các bạn, trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã giữ vững và không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Với những người lính đã từng vào sinh ra tử, họ luôn mong mỏi mỗi khi có dịp gặp lại đồng đội cũ, hồi tưởng lại từng trang ký ức sâu sắc đã cùng trải qua giữa chiến trường khốc liệt. Và chính những hành động đẹp, những câu chuyện tử tế của người lính trở về sau cuộc chiến là tín hiệu để những người đồng đội cũ nhận ra nhau. Đó cũng là chủ đề nội dung mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn truyền tải qua truyện ngắn với nhan đề Giọt máu đồng đội. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Trời bắt đầu ấm lên, lất phất mưa. Giọt xanh thong thả rơi ngoài hiên. Cây mai già góc sân bắt đầu trổ những chiếc lá non màu tím nhạt. Tôi đang chuẩn bị lau cánh cửa, kê dọn lại phòng khách để chuẩn bị đón Tết, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc của ông Lục, hàng xóm. Chú Xuân hả? Chú sang anh ngay đi, anh có tin vui đây. Vâng, em sẽ sang ngay. Ông Lục lúc còn trẻ, cùng làm nghề dạy học với tôi, nhưng ông xung phong vào quân đội, chiến đấu ở miền Nam mười mấy năm, bị thương, được hưởng chế độ thương binh loại 2. Sau khi giải phóng miền Nam, ra quân, trở lại ngành giáo dục, và ông được bố trí làm công tác hành chính ở một trường trung cấp chuyên nghiệp, rồi nghỉ hưu, mua nhà ở gần nhà tôi. Chồng ông vừa có tác phong lịch thiệp, sâu sắc của nhà giáo, lại vừa có tính thẳng thắn, cương trực, dứt khoát của người lính. Ông bà về hưu, lương thấp, nên ông tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng vẫn phải túc tắc xe ôm. Tôi thích tính tình cởi mở với bạn bè hàng xóm và sự cống hiến vô tư cho bà con của người cựu chiến binh ấy. Ông có đến gần 20 năm làm công tác tổ dân phố. Với tôi, có gì vui buồn, ông đều tâm sự. Thấy tôi sang, ông ra tận hè đón tôi vào nhà. Nụ cười mở rộng chan hòa. Đưa cho tôi một tờ giấy gấp tư, ông dục. Chú đọc đi, đọc ngay để chia vui với anh. Đọc một mạch lá thư viết chỉ vừa kín một trang giấy học trò. Nhìn ông, tôi ngạc nhiên. Cứ tưởng đây là thư báo tin được trúng thưởng số độc đắc, hoặc con đỗ đại học thứ hạng cao, hoặc được đi học nước ngoài mà ông sung sướng đến thế, vui mừng đến thế. Hóa ra, đây là lá thư của một người đồng đội cũ cùng chiến đấu với ông ở miền Nam. Họ từ hai miền của đất nước, gặp nhau đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu ở chiến trường vì một mục tiêu cao cả của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vậy ông và người viết thư này có gì đặc biệt, có gì sâu sắc mà ông không kìm nén được tình cảm đến thế? Đọc lá thư, tôi thấy rõ người lính này có sự cảm phục, hàm ơn đặc biệt đối với ông Lục. Thấy tôi ngồi thử ra suy nghĩ, ông vỗ vai tôi kể. Vào khoảng đầu năm 1973, bộ đội ta đã vào sâu nhiều vùng xen kẽ giữa ta và địch. Chuẩn bị cho trận đánh lớn có tính chiến lược, nên một số trận được tổ chức khá bất ngờ để thăm dò phản ứng và cũng là đánh lạc hướng. Nếu có cơ hội là tiêu hao lực lượng của chúng. Tuy nhiên, các trận đánh này thường là rất quyết liệt. Vào một đêm, trung đội tôi được lệnh vận động lên một ngọn núi cách đường 1 Sài Gòn Gia Định chỉ khoảng vài cây số. Tôi đem theo 25 anh em, toàn người nhanh nhẹn. Đến lưng chừng núi thì dừng lại đào hầm. Tôi thăm dò thì đất quả núi này cứng khủng khiếp, lìa xẻng vào tóe lửa. Không thể không đào vì có hầm mới bảo đảm sinh mạng và mới tổ chức được chiến đấu. Tôi bảo Tuấn là một thanh niên trẻ nhất đào thử. Mặc dù là con nhà nông mà Tuấn cũng chỉ ghẹ được một ít. Tôi và Tuấn cùng chung một hầm. Thấy Tuấn thở dốc, tôi cầm sẻng đào thay. Là người miền núi cao nên tỏ ra có kinh nghiệm hơn, nhưng cũng cảm thấy đất sỏi cơm ở đây sao lại đặc biệt đến thế. Gần sáng mà người đào sâu nhất cũng chỉ được khoảng 40 cm. Đã sắp đến giờ nổ súng, tôi vận động anh em vừa đào tiếp vừa ngụy trang. May quá, qua lớp đất đá cứng ấy lại là lớp đất mềm hơn, nên khoảng 6 giờ thì cơ bản hoàn thành. Tôi bảo Tuấn, vị trí này tuy dễ quan sát nhưng rất dễ là mục tiêu của địch, nhất là tầm pháo xe tăng, nên phải cẩn trọng, vừa bắn vừa ẩn cho hợp lý. Đúng 7 giờ thì thấy có rất nhiều xe tăng của địch từ phía Sài Gòn đi ra và một số ngược theo núi đi lên. Một số đơn vị bạn đã nổ súng. Thấy lực lượng ta mạnh nên chúng huy động ngay phản lực cánh bằng trực thăng hỗ trợ. Mấy cái cán gáo, cán nẹp bày sát mặt đường, vòng qua vòng lại uy hiếp. Trận đánh trở nên quyết liệt. Địch bị bắn cháy mấy xe tăng làm anh em rất phấn chấn. Một số anh em lần đầu thấy xe tăng địch cháy thì rất thích, còn nghền cổ lên hô hét. Bất ngờ, hàng loạt đạn pháo tăng và đạn cối của địch bắn vào đội hình. Một số anh em bị thương. Tôi đang nằm giữa đội hình thì có tiếng ai báo cáo Tuấn bị thương nặng. Tôi chạy lại, thấy Tuấn nằm im bất tỉnh trong hầm, mặt tái ngắt. Thấy đầu tay không việc gì, tôi luồn tay vào trong, giật mình vì hơi máu nóng xối vào bàn tay. Vừa lúc đó, pháo của ta bắn cấp tập và thấy địch có biểu hiện giảm phản kích. Cũng vừa lúc được lệnh rút lui, Tuấn được chuyển về cấp cứu tại trạm xá Tiền Phương. Một số đơn vị bạn ở lại kìm chân địch. Trung đội tôi mất 3 người hy sinh và 5 người bị thương. Tôi kéo mấy anh em đến trạm xá Tiền Phương thì bác sĩ bảo Tuấn bị cả ngực và bụng. Vì đạn cối, những vết ở ngực nhẹ hơn, phần ở bụng bị băm nát cả đoạn ruột, mất quá nhiều máu. Mà máu loại này lại đang khan quá. Tôi và anh em xin hiến máu luôn. May quá, có tôi và một cậu đúng cùng nhóm máu với Tuấn. Bác sĩ lấy máu của tôi xong. Khi chuẩn bị lấy máu cậu lính trẻ kia, thì tôi thấy da mặt cậu ấy xanh xao yếu ớt, sáng mảnh rẻ, chắc là mới qua sốt rét. Tôi đề nghị với bác sĩ là tôi còn khỏe, hãy lấy thêm máu của tôi cho đủ. Bác sĩ tỏ ra ngần ngại. Tôi bảo, tôi là người miền núi, khỏe như voi, đồng chí cứ lấy máu, không sao. Tuấn phải cắt, phẫu thuật mất 40 phân ruột và sau phẫu thuật được chuyển về bệnh viện tuyến ngoài để điều trị. Từ đó, do mải miết di chuyển đơn vị nên cũng không gặp lại Tuấn. Đến cuối năm 1974, tôi cũng bị thương nặng và chuyển ra. Anh em cũng chả có lúc nào nghĩ đến nhau. Chuyện cứu chữa cho nhau trong chiến trường là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng kể. Thế mà cậu ấy viết thư nói ơn huệ có vẻ nghiêm trọng lắm. Chuyện của tôi hoặc tương tự có mà hàng vạn, hàng triệu ấy chứ. Nghe ông kể, tôi thực sự cảm động. Con người ta nhiều lúc giúp nhau vô tư, nhưng người được giúp thì lại thấy sâu nặng nghĩa tình. Tôi thắc mắc, thế sau bao nhiêu năm, sao ông Tuấn lại biết bác ở đây mà liên lạc? Ông cười đôn hậu, chậm rãi. Đấy là cái duyên đời người, lại vẫn là chuyện tiếp máu. Năm ngoái tôi tham gia vào đội xe ôm nhân đạo để giúp đỡ hỗ trợ người thương tật, tai nạn giao thông. Ai nghĩ ra cái việc này phải là người có tâm lắm. Hôm đó cách đây khoảng nửa năm, đang đứng ở ngã tư chờ khách thì có mấy người đi xe máy qua kêu có tai nạn. Tôi phi xe đến thì thấy một cảnh đáng sợ. Một xe ô tô đâm vào xe máy, chiếc xe bẹp rúm văng sang bên kia đường. Người thanh niên nằm sấp bất tỉnh, máu ở đùi chảy ra lênh láng. Tôi lập tức gọi taxi bế ngay người đó lên xe đưa vào bệnh viện. Thấy cần cấp cứu nên tôi nhận luôn là người nhà, ứng tiền nộp viện phí chiếu chụp. Bác sĩ bảo là không nặng lắm nhưng bị gãy xương hở và vào động mạch đùi nên chảy mất quá nhiều máu, cần tiếp để mổ ghép xương, nối mạch. Nhưng nhóm máu này kho thì lại đang bị thiếu quá. Thấy lại đúng nhóm máu của mình nên tôi đồng ý hiến máu giúp nạn nhân. Bác sĩ có ý ngần ngại vì thấy tôi tuổi cao. Nhưng tôi bảo, quý nhất lúc này là cứu người, lấy được bao nhiêu máu, xin bác sĩ cứ lấy, tôi tình nguyện mà. lúc ở chiến trường, chúng tôi cứu nhau là chuyện thường tình. Sau đó có người nhà anh ta đến nên tôi bàn giao ra về, cũng không kịp hỏi han gì thêm. Bẵng đi mấy tháng sau, một hôm bố con người thanh niên bị nạn hỏi thăm đến nhà tôi cảm ơn. Ông chỉ kém tôi vài tuổi, cũng từng đi bộ đội, tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn, đã nghỉ hưu. Cậu con trai út đang học đại học nhưng có thói quen phóng xe nhanh. Chúng tôi cùng nhau cảm thông. Chuyện chỉ có thế. Nào ngờ việc làm vô tư của tôi được hệ thống camera của bệnh viện ghi lại. Họ biết tôi không phải là người nhà của người thanh niên kia nên đã đưa lên truyền hình mục những việc làm tử tế. Tuấn xem truyền hình, nhận ra tôi rồi tìm hỏi địa chỉ, viết thư, gửi quà, hẹn ra thăm tôi sau. Mình giúp người vô tư, nhưng những người được mình giúp cứ coi trọng như thế, làm sao được. Nói rồi ông Lục bưng ra một hộp giấy nặng, thò tay bốc một nắm kẹo lạc để ra bàn mời tôi. Chú ăn cái kẹo cho vui. Đây là kẹo Sóc Trăng đấy. Chú Tuấn gửi quà Tết cho tôi. Tùy mẫu mã không đẹp, nhưng mà là của nhà chú ấy làm để ăn Tết. Rất thơm ngon, lại không lo thuốc men, hóa chất bảo quản. Cốt ở tấm lòng chú ạ. Tết này, tôi sẽ mời cả tổ thưởng thức kẹo của em tôi. Đón cái kẹo từ tay ông Lục, tôi xoay xoay ngắm nghía, rồi mới bóc ra, đưa lên miệng khẽ cắn để thưởng thức hương thơm mùi lạc, mùi quả chín trong nam. Nhìn khuôn mặt sạng ngời của ông Lục, tôi mới hiểu lời lẽ trong bức thư của ông Tuấn. Bác là ân nhân đời đời của chúng em, bởi vì bác và các con em đều cùng nhóm máu. Bác đã cứu em trong lúc nguy cấp nhất giữa cái sống và cái chết. Chúng ta có cùng dòng máu người chiến sĩ, người bộ đội Cụ Hồ, phải không?
Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, trăng trôi trên đầu súng, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, người tôi yêu dấu cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại bay cầy. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji,
tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.